Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy My, Trọng Thành và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 29 tháng 12 năm 2013. Đối lập Campuchia xuống đường rầm rộ tại Phnom Penh. Một thanh niên người Mỹ gốc Việt thú nhận âm mưu giúp đỡ Al-Qaeda. Sự kình địch giữa hai gia tộc Aquino và Marcos tại Philippines cản trở việc cứu trợ nạn nhân bão Haiyan. Tổng thống Pháp công du Ả Rập Xê Út với trọng tâm thúc đẩy các hợp đồng quốc phòng. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, báo Trung Quốc khai thác sơ hở của Việt Nam về việc đưa bản đồ công nhận chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông vào trường học. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, phe đối lập Campuchia tổ chức cuộc biểu tình được loan báo là quy mô nhất từ năm tháng này. Từ hai tuần qua, phe này đã chiếm đóng một quảng trường ở Phnom Penh. Các cuộc xuống đường diễn ra hàng ngày. Phong trào phản kháng không hề yếu đi mà đang có dấu hiệu trở nên cực đoan hơn và ngày càng lôi kéo thêm được nhiều người tham gia. Từ Phnom Penh, thông tín viên RFI Stéphanie G. tường trình.
Le chef de file de l'opposition Sam Rainsy,
thủ lãnh đối lập Sam Rainsy không hề nhầm lẫn khi loan báo một cuộc biểu tình quy mô với điểm nhấn là một cuộc tuần hành trên những đại lộ của thủ đô. Phong trào đã được lan rộng. Cho đến nay, những yêu sách của đảng này liên quan đến việc xem xét lại kết quả bầu cử quốc hội một cách độc lập và gần đây nhất là yêu cầu tổ chức lại cuộc bỏ phiếu. Nay thì mỗi người một kiểu, người thì đòi giảm giá xăng bán lẻ hay tăng gấp đôi lương công nhân nhà máy, người khác đòi hỏi cải cách hệ thống giáo dục bị cho là yếu kém hay tỏ thái độ bực tức trước những vụ cưỡng chế đất đai, và có những người khiếu nại về tình trạng bất bình đẳng trong thông tin, các kênh truyền hình trong nước đều thân chính phủ. Ngay từ sáng nay, đã có những nhóm biểu tình trước trụ sở nhiều bộ, giờ đây thế trận đã khác, người ta quan tâm đến tất cả những gì không ổn trên đất nước, với khẩu hiệu tập hợp là lời kêu gọi Thủ tướng Hun Sen từ chức. Tình hình này là chưa từng có từ trước đến nay, và nếu đảng cầm quyền trông chờ, phong trào phản kháng yếu đi, thì ngược lại, Sam Rainsy lại tỏ ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Stéphanie G. Phnom Penh, RFI.
Liên quan đến người Việt bị FBI gài bẫy bắt được từ tháng 10 vừa qua, một thanh niên người Mỹ gốc Việt cư ngụ tại Garden Grove, California, hôm 27 vừa qua đã chấp nhận tội danh khủng bố trước một tòa án liên bang ở tiểu bang California. Trong một bản thông cáo báo chí, văn phòng miễn lý liên bang cho biết là nghi can đã thú nhận âm mưu giúp tổ chức khủng bố Al-Qaeda huấn luyện chiến binh tại Syria.
Theo báo chí Mỹ, người thanh niên Mỹ gốc Việt này tên là Nguyễn Ngô Sinh Vinh, 24 tuổi, xuất thân từ một gia đình người Việt thuộc tầng lớp trung lưu, có 5 người con tại Garden Grove. Trong bản thông báo, văn phòng biện lý liên bang nói rõ, Nguyễn Ngô Sinh Vinh đã công nhận rằng cách nay khoảng một năm, anh đã đi qua Syria tham gia vào lực lượng đối lập tại đó. Sử dụng một trang mạng xã hội trong thời gian 4 tháng lưu lại Syria, đương sự đã cho nhiều người biết rằng anh đang chiến đấu chống lại chế độ Assad. Cũng theo nguồn tin tư pháp Mỹ, nghi can này đã trở lại Mỹ và khoe rằng anh đã đề nghị giúp huấn luyện cho lực lượng Al-Qaeda tại Syria, nhưng đã bị từ chối. Báo chí Mỹ cho biết thêm là chính những lời kể của nghi can kèm theo hình ảnh do chính Nguyễn Ngô Sinh Vinh công bố trên trang mạng xã hội dưới bí danh Hassan Abu Omar Ghanum đã thu hút sự chú ý của an ninh Mỹ. Một nhân viên an ninh chìm của FBI đã cải trang làm người tuyển mộ cho tổ chức Al-Qaeda để tiếp xúc với anh trong hơn 2 tháng trời, từ ngày 3 tháng 8 đến 11 tháng 10. Chính trong các cuộc gặp gỡ này mà anh đã kể lể chi tiết về các hoạt động tại Syria và xác định ý muốn trở lại tham gia thánh chiến. Nguyễn Ngô Sinh Vinh đã bị nhân viên FBI gài bẫy bắt hôm 11 tháng 10 khi chuẩn bị lên xe tại thành phố Santa Ana ở California để qua Mexico, rồi từ đó lấy máy bay qua Pakistan. Khi bị bắt, anh mang trên người hộ chiếu giả cùng với nhiều tài liệu hướng dẫn bắn súng. Ngày 21 tháng 3 năm 2014, tòa án sẽ ra phán quyết về vụ này. Nguyễn Ngô Sinh Vinh có thể bị đến 15 năm tù.
Trở lại vùng Đông Nam Á, theo Reuters, trong những ngày gần đây, Tổng thống Benigno Aquino đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc của thị trưởng thành phố Tacloban về những mờ ám trong việc cứu trợ nạn nhân bão Haiyan. Theo một số nhà bình luận, sự kình địch giữa hai gia tộc Benigno và gia tộc Marcos đang cản trở việc phân phối đồ cứu trợ và tái thiết các vùng bị thiệt hại do bão.
Đáp trả các cáo buộc nói trên, phủ Tổng thống Philippines bảo đảm đồ cứu trợ đã được trao tận tay cho những người cần. Còn Bộ trưởng Nội vụ Philippines Mark Hosas thì cho rằng các tuyên bố của thị trưởng Tacloban là hoàn toàn không có cơ sở. Thị trưởng thành phố Tacloban, ông Alfred Romualdez, là cháu của người vợ quá của nhà độc tài Ferdinand Marcos. Ngay trước cơn bão Haiyan, Tổng thống Benigno Aquino đã phải đối mặt với một vụ bê bối liên quan đến các nghị sĩ, trong đó có một số đồng minh của ông. Các nghị sĩ bị cáo buộc biển thủ nhiều khoản tiền dành cho các dự án của chính quyền tại một số địa phương. Người đứng đầu nhà nước Philippines tuyên bố chính ông cũng bất bình với các hành động này, nhưng vụ bê bối nói trên khiến công chúng nghi ngờ thực tâm của Tổng thống trong cuộc chiến chống tham nhũng. Theo một số chuyên gia, việc chính quyền Philippines đưa vào hoạt động một trang mạng nhằm minh bạch thông tin về việc sử dụng các khoản cứu trợ đã không xóa tan được các ngờ vực về những mờ ám của chính quyền. Một nhân chứng cho biết, tại Guidapunan, một địa phương thuộc thành phố Palo, phía đông của đảo Lây, nơi có khoảng 1.000 người bị thiệt mạng trong cơn bão, bản thân người phụ nữ 49 tuổi này và gia đình đã phải sống dựa vào các cứu trợ của nhà thờ và các tổ chức phi chính phủ trong 3 tuần lễ mà không hề được chính phủ giúp đỡ. Cũng ngày hôm nay tại Philippines, chuyến xe chở những người tình nguyện Thiên Chúa giáo hỗ trợ các nạn nhân cơn bão Haiyan tại Philippines trên đường trở về nhà đã gặp tai nạn khi đâm vào một chiếc xe chở khách. Theo cảnh sát, tổng cộng có 6 người thiệt mạng. Báo cáo của cảnh sát Manila cho biết tai nạn xảy ra trên đoạn đường cao tốc tại tỉnh miền trung Soconusco. 4 thành viên của Calamba Pastor Alliance, một hiệp hội của các hệ phái tin lành miền Bắc Philippines cùng với người lái xe đã tử vong tại chỗ. Người thiệt mạng thứ 6 là tài xế chiếc xe khách.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Nam Trung Quốc vào hôm qua đã loan báo bãi nhiệm 56 đại biểu cùng một lúc do tham nhũng. Những người này bị cáo buộc đã hối lộ cho các đại biểu cấp thành phố.
Trong một thông cáo trên mạng, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Nam ở miền Trung Trung Quốc, một tổ chức dân cử thực ra chỉ làm công việc thông qua và áp dụng tại địa phương các quyết định của Đảng Cộng sản, cho biết đã bãi nhiệm 56 trên 763 đại biểu của hội đồng này. Theo kết quả điều tra sơ khởi được Tân Hoa Xã đưa lại hôm qua, các cán bộ trên đã hối lộ cho 518 đại biểu Hội đồng Nhân dân Hành Dương, thành phố lớn thứ hai của tỉnh Hồ Nam, và 68 quan chức địa phương. Tân Hoa Xã cho biết số tiền hối lộ cho các quan chức thành phố là những người có quyền chỉ định đại biểu của mình vào Hội đồng Nhân dân tỉnh lên đến tổng cộng 110 triệu nhân dân tệ, tức 13 triệu euro. Theo chính quyền, việc đưa hối lộ là nhằm gian lận kết quả bầu cử nội bộ được tổ chức vào đầu năm nay. Theo quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 512 cán bộ cấp thành phố liên quan đã đồng loạt xin từ chức. Sự kiện này xảy ra trong lúc chiến dịch chống tham nhũng quy mô của ông Tập Cận Bình đang lên đến cao điểm. Hôm thứ Sáu, chính quyền cũng loan báo mở điều tra đối với Phó Bí thư Khu tự trị Tân Cương. Đây là nhân vật thứ 17 ban hàm tương đương hoặc cao hơn cấp thứ trưởng lọt vào tầm ngắm của chiến dịch. Trong số các quan chức cao cấp khác bị điều tra có Tưởng Thiết Mẫn, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước, Lý Đông Sinh, Thứ trưởng Bộ Công an. Tuy vậy, các chuyên gia tỏ ra nghi ngờ hiệu quả của chiến dịch, cho rằng chỉ có cải cách chính trị sâu sắc mới có thể thực sự chống lại nạn dịch tham nhũng, trong khi về mặt này chưa hề có chuyển biến.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gây nhiều bàn luận trong kỳ nghỉ cuối tuần này sau sự kiện ông xếp hàng mua bánh bao tại một hiệu ăn nhỏ ở Bắc Kinh vào hôm qua. Hành động thể hiện sự gần gũi với dân chúng một cách bất thường của người đứng đầu Trung Quốc được khá nhiều người tán thưởng, nhưng cũng bị không ít dân mạng ngờ vực và chế nhạo.
Tại Trung Quốc, những người giữ chức vụ chủ tịch nước hay các chức vụ cao cấp khác hiếm khi hòa đồng với dân chúng. Cuộc sống hàng ngày của họ phần lớn thu hẹp tại Trung Nam Hải, khu phố của các lãnh đạo cao cấp nhất được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Việc đương kim chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình dừng chân tại nhà hàng bánh bao nhỏ nhưng nổi tiếng tại Bắc Kinh mang tên Sinh Phân để mua bánh đã được các phương tiện truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin. Theo tờ Bắc Kinh Nhật Báo, chính ông Tập Cận Bình đã thanh toán tiền mua bánh với số tiền là 21 nhân dân tệ, tương đương 2,5 euro. Các bức ảnh và video về sự kiện khác thường này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng Internet Trung Quốc. Hãng thông tấn AFP ghi nhận, trong số các ý kiến bình luận, đa số tán thưởng hành động này vì tại Trung Quốc, các lãnh đạo và giới tinh hoa thường bị cáo buộc sống rất xa cách với những quan tâm thường nhật của người dân. Người Trung Quốc cần phải ủng hộ thái độ này, ông Tập là một người thực tế, muốn gần gũi với dân chúng, một blogger nhận xét. Tuy nhiên, nhiều blogger tỏ ý nghi ngờ rằng đây chỉ là một dịp để truyền thông nhà nước tung ra các hình ảnh và bình luận nhằm vinh danh Chủ tịch Trung Quốc, còn trên thực tế, hành động này hoàn toàn không cho thấy có một sự thay đổi thực sự nào trong lối sống của giới lãnh đạo. Theo bình luận của một blogger trên mạng Weibo hôm nay, thì việc ông Tập Cận Bình xếp hàng mua bánh bao là một hành động bắt chước hoàn hảo nhất trong lịch sử. Cách đây 2 năm, phong cách bình dân của đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Gary Locke, đã được người Trung Quốc rất hâm mộ. Đại sứ Gary Locke đã đi máy bay hạng phổ thông, tự mang hành lý, xếp hàng như mọi người, hay dùng bữa tại những hiệu ăn bình dân. Mới đây trong chuyến công du Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ cũng gây ấn tượng với các bữa ăn giản dị tại một hàng quán bình thường trên đường phố.
Còn các hành khách của một chiếc tàu Nga bị kẹt trong băng gần Nam Cực và hôm nay lại tiếp tục chờ đợi với hy vọng mong manh là một chiếc tàu phá băng Úc đến giải cứu. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm là chiếc tàu này sẽ đến được vì lớp băng quá dày.
Từ hôm thứ Ba, 24 tháng 12, chiếc MV Academic Sochansky đã phải nằm bất động ở cách căn cứ Pháp Dumont-Durville khoảng 100 hải lý. Ba chiếc tàu phá băng đã hướng đến khu vực này để giải cứu, nhưng hai trong số đó là chiếc Astrolabe của Pháp và Tuyết Long của Trung Quốc đã phải quay lại vì không phá nổi lớp băng. Hôm qua, chiếc Tuyết Long đến được còn cách 7 hải lý nhưng đành phải trở về. Nay thì 74 hành khách trên tàu đành phải đặt hy vọng vào chiếc Aurora Australis dự kiến đến nơi vào tối Chủ nhật này. Cơ quan an ninh hàng hải Úc ASMA cho biết chiếc Aurora Australis sẽ ước lượng khả năng phá băng để đến được chỗ chiếc tàu Nga mắc kẹt. Nếu tàu Úc không mở được lối, chúng tôi sẽ cố gắng sử dụng trực thăng trên chiếc Tuyết Long mà ASMA yêu cầu lưu lại vùng biển lân cận. Chiếc tàu phá băng Úc có năng lực mạnh nhất trong số ba chiếc trên, nhưng không có gì bảo đảm sẽ đến được địa điểm chiếc tàu Nga bị kẹt. Aurora Australis có thể phá được các tảng băng có độ dày 1,6 mét, nhưng chiếc tàu Nga lại bị giam hãm trong băng giá dày đến 3 mét. Người đồng phụ trách đoàn thám hiểm trên chiếc tàu Nga, ông Chris Mortimer nói rằng sẽ được sơ tán bằng trực thăng của chiếc Tuyết Long. Nếu tàu Úc không tiếp cận được trong những ngày tới, hành khách sẽ được chuyển sang các tàu khác và đưa về đất liền qua biển Ross hay căn cứ Casey của Úc ở Nam Cực. Ông nói rằng khoảng 12 tiếng đồng hồ sau khi chiếc Aurora Australis đến được vùng này, sẽ biết phải tính theo cách nào và yếu tố chính là gió, vì gió đông nam làm cho lớp băng bị nén chặt thêm cứng rắn, còn gió hướng tây giúp giảm nhẹ áp lực. Dù hoạt động giải cứu hôm qua có thất bại, không khí trên chiếc tàu Nga vẫn tích cực, hành khách vẫn an toàn và vững vàng về tinh thần.
Ở Nga, đánh bom tự sát tại nhà ga đã khiến 18 người chết. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin truyền thông Nga hôm nay cho biết một phụ nữ đã cho phát nổ quả bom mang trên mình giữa một nhà ga của thành phố Volgograd gần vùng Kaukasus đã làm ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Các giới chức địa phương cho biết người phụ nữ đã cho phát nổ bom ngay sát cạnh cửa kiểm tra kim loại đặt tại lối vào nhà ga chính của thành phố, khi đó đang có rất đông hành khách. Truyền hình Nga phát đi những hình ảnh cho thấy nhiều cửa kính gạch đá bị vỡ vụn trên hai tầng đầu của nhà ga. Rất đông xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường của vụ nổ. Phát ngôn viên của chính quyền địa phương thông báo vụ tấn công làm ít nhất 18 người chết và khoảng hơn 40 người bị thương. Chi tiết đầu tiên của Ủy ban chống khủng bố Nga cho biết thủ phạm đánh bom là một phụ nữ. Chính quyền đã cho mở điều tra và khẳng định đây là hành động khủng bố. Vào tháng 10 vừa qua, tại Volgograd, một phụ nữ đánh bom liều chết người gốc Dagestan cũng đã cho nổ một chiếc xe bus chở sinh viên, làm 6 người thiệt mạng. Còn liên quan tới nước Pháp, hôm nay, Chủ nhật, Tổng thống François Hollande tới Ả Rập Xê Út trong một chuyến công du 24 tiếng đồng hồ với hai chủ đề lớn, tình hình khu vực và các khả năng hợp tác song phương. Một năm sau cuộc hội đàm với quốc vương Abdallah, Tổng thống Pháp sẽ gặp lại người đứng đầu Ả Rập Xê Út tại Ratab Khwarim, một địa điểm nằm giữa sa mạc, cách thủ đô Riyadh 60 cây số về phía đông bắc.
Chuyến công du cuối cùng của Tổng thống Pháp tại Ả Rập Xê Út là vào thời điểm tháng 11 năm ngoái. Ngày hôm nay, ông François Hollande sẽ gặp lại quốc vương Ả Rập Xê Út một lần nữa. Các nội dung chính của cuộc đại hội đàm hôm nay là cuộc khủng hoảng Syria và các hệ quả của xung đột Syria đối với Liban, tình hình tại Ai Cập và thái độ với Iran, đối thủ chính của Ả Rập Xê Út tại khu vực Trung Cận Đông. Lập trường của Pháp rất cứng rắn đối với Tehran trong các thương thuyết về hồ sơ hạt nhân Iran, đã khiến cho Paris và Riyadh càng trở nên gần gũi hơn. Trên thực tế, ác mộng lớn của Ả Rập Xê Út là việc Iran sở hữu được vũ khí hạt nhân. Về chế độ Bashar al-Assad tại Syria, Pháp và Ả Rập Xê Út cũng có lập trường tương tự. Chính quyền Damas cũng là một đối thủ của Ả Rập Xê Út trong việc duy trì ảnh hưởng tại Liban. Cuối cùng, cho dù Paris và Riyadh có một số quan điểm khác biệt trong vấn đề Ai Cập, đặc biệt trong việc quản lý giai đoạn quá độ chính trị, các bất đồng không cản trở hai phía đạt được các thỏa thuận thương mại. Về phía Pháp, Paris không loại trừ khả năng tiếp nhận đầu tư của các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út. Vấn đề còn lại là xem liệu Tổng thống Hollande có dám đề cập đến các vấn đề nữ quyền và nhân quyền nói chung với quốc vương Abdallah hay không. Tháp tùng Tổng thống Pháp trong chuyến công du Ả Rập Xê Út có 4 bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian. Hiện tại Paris và Riyadh đang đàm phán hai hợp đồng lớn. Hợp đồng thứ nhất, Mark III, với trị giá ước tính 4 tỷ euro, chủ yếu liên quan đến việc Pháp cung cấp các thiết bị phòng không mới cho Ả Rập Xê Út. Hợp đồng thứ hai, Safari, liên quan đến việc hiện đại hóa hạm đội Ả Rập Xê Út với trị giá ước tính từ 15 đến 20 tỷ đô la. Nhiều hợp đồng khác đã được ký kết trong lĩnh vực tư pháp, y tế và giáo dục.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, báo Trung Quốc khai thác sơ hở của Việt Nam về việc đưa bản đồ công nhận chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông vào trường học. Từ một tuần lễ này, dư luận báo chí tại Việt Nam đã sôi nổi hẳn lên sau phát hiện của Báo Thanh Niên. Theo đó, Bộ Giáo dục Việt Nam từ năm 2007 đã bắt học sinh phải sử dụng một phần mềm bản đồ công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Sau khi vụ việc bùng lên, Bộ Giáo dục Việt Nam đã ra lệnh cấm, nhưng vụ này đã lập tức bị báo Trung Quốc khai thác để nhấn mạnh rằng Việt Nam đã thừa nhận chủ quyền của Bắc Kinh. Trong một bản tin công bố vào hôm nay, ấn bản trên mạng của tờ báo Đài Loan One China Times đã loan tin về quyết định của chính quyền Việt Nam yêu cầu trường học trên toàn quốc đình chỉ việc dùng một tấm bản đồ điện tử. Theo đó, Biển Đông và các quần đảo trong vùng thuộc chủ quyền Trung Quốc. Tờ báo Đài Loan đã trích dẫn một bản tin ngày 27 tháng 12 trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc, cho biết là Bộ Giáo dục Việt Nam đã ban hành lệnh cấm nói trên vào ngày 24 tháng 12. Tuy nhiên, nhân sự kiện diễn ra tại Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã khẳng định rằng chính Việt Nam đã công nhận là vùng Biển Đông thuộc chủ quyền Trung Quốc trước năm 1975, vì vào năm 1974, bản đồ và sách vở tại Việt Nam trong phần giới thiệu về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều nói rằng các hòn đảo ở Biển Đông đã tạo thành một bức tường lớn bảo vệ lục địa Trung Quốc. Cũng theo Hoàn Cầu Thời báo, từ năm 1975, Việt Nam đã thay đổi quan điểm và bắt đầu đòi chủ quyền trên một phần của Biển Đông và cho quân đội chiếm đóng một số đảo. Tờ báo Dân tộc Chủ nghĩa của Trung Quốc như vậy là đã khéo lợi dụng một kẽ hở tại Việt Nam để quảng bá cho các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng Biển Đông và đặc biệt là hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Vấn đề là ngay tại Việt Nam, nhận thức về nhu cầu quảng bá và giáo dục nhận thức về chủ quyền biển đảo vẫn chưa cao, và vụ phần mềm bản đồ lần này nằm trong một chuỗi những vụ việc tương tự như bản đồ in trên giấy, bản đồ trên các quả địa cầu thể hiện lập trường Trung Quốc về Biển Đông đã từng được lưu hành tự do trên thị trường Việt Nam trước đây. Tuy vậy, vụ việc lần này được cho là nghiêm trọng hơn vì phần mềm tin học xác nhận chủ quyền của Trung Quốc bên trong đường lưỡi bò ở Biển Đông lại được giảng dạy chính thức trong trường học, trong chương trình tin học và địa lý của lớp 7 và từ năm 2007 đến nay. Theo các nguồn tin báo chí trong nước, Phần mềm đó mang tên là Earth Explorer, do Trung Quốc sản xuất và được Bộ Giáo dục Việt Nam cho nhập và đưa vào bắt buộc sử dụng trong nhà trường. Về phần mềm này, báo Người Lao động ở thành phố Hồ Chí Minh xác định, xin trích. Trong chương trình tin học lớp 7, bài học Học địa lý thế giới với Earth Explorer, học sinh vừa mở phần mềm, vừa quan sát, vừa làm bài tập theo yêu cầu. Điều lạ là cũng trong phần mềm này, khi học sinh thao tác xem đường biên giới các nước, hình ảnh đường lưỡi bò cũng hiện ra rõ nét. Theo tìm hiểu của chúng tôi, toàn bộ hệ thống các trường trung học cơ sở đều dạy tin học theo quyển sách này từ năm 2007. Thông tin từ các giáo viên tin học một số trường trung học cơ sở ở quận 5, quận Tân Bình, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và từ một số chuyên viên công nghệ thông tin các phòng giáo dục đều xác nhận có đường lưỡi bò trong phần mềm. Hết lời dẫn. Sau khi vụ việc bị tiết lộ, ngày 24 tháng 12 vừa qua, Bộ Giáo dục Việt Nam đã ra lệnh cấm dùng phần mềm này và yêu cầu nhà xuất bản sửa đổi các sai sót. Các quyết định trên được cho là hợp lý, nhưng vấn đề đặt ra là giới chức chịu trách nhiệm cho lưu hành các tài liệu sai lạc kể trên đã có nhận thức ra sao về vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam, vì tranh chấp với Trung Quốc trong hồ sơ Biển Đông đã xảy ra từ lâu. Dẫu sao thì trên mặt trận thông tin tuyên truyền, sơ suất từ phía Việt Nam đã nhanh chóng bị Trung Quốc khai thác. Bài báo trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm 27 tháng 12 là một ví dụ điển hình. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp tới đây, sau mục điểm tuần báo của Mai Vân, mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ thực hiện. Nhưng ngay sau đây, RFI xin bổ sung thông tin về tình hình chính trị Ấn Độ.
Hôm qua, 28 tháng 12, là một ngày quan trọng đối với đảng Aam Aadmi lấy chủ trương chống tham nhũng là mục tiêu chính. Trước hàng chục nghìn người ủng hộ, ông Arvind Kejriwal, lãnh đạo đảng Aam Aadmi, tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vùng Delhi và kêu gọi thay đổi triệt để hệ thống chính trị Ấn Độ hiện hành. Đảng Aam Aadmi là một đảng chính trị mới xuất hiện tại Ấn Độ từ một năm nay, nhưng ngay lập tức, đảng này đã thu được nhiều thiện cảm từ cử tri Ấn Độ qua các cuộc bầu cử mới đây. Thông tin viên của RFI Antoine Guinard tường trình từ New Delhi.
Cả một biển người mang mũ trắng đến chứng kiến đảng Aam Aadmi, tiếng Ấn Độ có nghĩa là đảng người của dân, đi vào lịch sử Ấn Độ thứ Bảy 28 tháng 12. Mang biểu tượng của nền độc lập Ấn Độ, những người ủng hộ đảng Aam Aadmi đến đây để bày tỏ một lần nữa lòng nhiệt huyết của mình. Những người tham dự meeting vẫy cờ Ấn Độ, hình ảnh của lãnh đạo Arvind Kejriwal và chiếc chổi biểu tượng cho đảng chống tham nhũng. Cảnh tượng ngày hôm nay nhắc đến cuộc tập hợp của phong trào chống tham nhũng do ông Anna Hazare lãnh đạo, tập hợp cũng tại chính địa điểm này vào mùa hè năm 2011. Chính phong trào do nhà tranh đấu chống tham nhũng nổi tiếng hơn 70 tuổi, theo phong cách Gandhi này, đã dẫn đến sự ra đời của đảng Aam Aadmi. Lãnh đạo đảng Aam Aadmi đến cuộc meeting bằng metro để biểu thị sự đoạn tuyệt với lối sống thượng lưu của giới chính trị gia Ấn Độ mà ông không ngừng lên án. 12 giờ 30 phút, lãnh đạo đảng Aam Aadmi phát biểu, không phải tôi, Arvind Kejriwal và 6 bộ trưởng ngày hôm nay tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Delhi mà chính các công dân Ấn Độ bình thường. Ngày 4 tháng 12 vừa rồi, đảng Người của Dân của ông Kejriwal đã giành được hơn 1/3 số ghế trong nghị viện vùng lãnh thổ Delhi, bao gồm thủ đô New Delhi, sau cuộc bầu cử khu vực. Tuy nhiên, để thành lập được nội các, đảng của ông Kejriwal đã phải dựa vào sự ủng hộ của đảng cầm quyền quốc đại sắp mãn nhiệm. Đây là một thế cân bằng khó khăn và hết sức mong manh đối với đảng chống tham nhũng của ông Kejriwal.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI. Cách đây một năm, giới chính trị Ấn Độ vẫn còn coi ông Arvind Kejriwal chỉ là một người khuấy động chính trường dù gây trở ngại
nhưng chắc chắn không thể trụ lại lâu. Tuy nhiên, cựu viên chức cao cấp ngành thuế, lãnh đạo đảng chống tham nhũng, đã trở thành một trong những nhân vật chính trị có nhiều ảnh hưởng nhất tại Ấn Độ hiện nay. Để đạt được thành công này, ông Arvind Kejriwal đã dựa trên những công dân Ấn Độ bình thường, các cựu quân nhân, phóng viên địa phương hay những người làm công tác xã hội. Đây là những con người dấn thân vào các cuộc tranh đấu ngay tại nơi mình sinh sống, đôi khi mạo hiểm cả tính mạng của mình. Những thành viên của đảng chống tham nhũng mới đã giành được chiến thắng, đối mặt với các chính trị gia lão luyện trong bầu không khí khát khao thay đổi đầy ấn tượng tại Ấn Độ. Đảng Aam Aadmi phải thực hiện ba lời hứa chính: giảm giá điện tại New Delhi xuống một nửa, phân phối cho mỗi gia đình 700 lít nước một ngày, và thứ ba là lập ra được một cơ quan chống tham nhũng hùng mạnh, hoạt động độc lập. Một số người cho rằng hai lời hứa kể trên là khó có thể giữ được, ít nhất nó cũng làm cho ngân sách công của Delhi bị thâm hụt nghiêm trọng. Thách thức lớn đối với đảng chính trị non trẻ này là phải tiếp tục kéo dài sự tồn tại trong bối cảnh đảng quốc đại sẽ không ủng hộ chính phủ thiểu số của vùng Delhi vào thời điểm cuộc bầu cử quốc hội tháng 4 năm tới.
Nói đến thành công của đảng Aam Aadmi trong cuộc bầu cử địa phương quan trọng tại vùng Delhi, không thể không nói đến thành công của phong trào chống tham nhũng của nhà tranh đấu Anna Azhar. Mới đây, ngày 18 tháng 12, Quốc hội Ấn Độ vừa bỏ phiếu thông qua một bộ luật lịch sử cho phép lập ra một cơ quan chống tham nhũng độc lập gọi là Lokpal. Ông Anna Azhar, hơn 70 tuổi, nhà lãnh đạo phong trào chống tham nhũng theo phong cách Gandhi, đã tiến hành nhiều đợt tuyệt thực tại New Delhi vào năm 2011 để làm áp lực với chính phủ. Các cuộc tuyệt thực của ông Anna Azhar rất được dân chúng Ấn Độ ủng hộ. Đầu tháng 12, ông Azhar lại có cuộc tuyệt thực lần thứ tư, kéo dài 9 ngày, ngay trước khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua luật chống tham nhũng quan trọng này.
Theo luật mới, cơ quan độc lập chống tham nhũng của Ấn Độ phải gồm ít nhất 9 thành viên, trong đó một nửa phải xuất thân từ ngành tư pháp. Các thành viên của Lokpal có thẩm quyền điều tra về các hành vi đáng ngờ của tất cả các giới chức hay dân cử, kể cả đối với thủ tướng. Tuy nhiên, Lokpal sẽ không có những nhà điều tra riêng. Để thực hiện các công việc này, Lokpal phải mời các lực lượng thuộc ngành cảnh sát. Đây là điều một số người phê phán, vì các nhân viên ngành cảnh sát lại thường phụ thuộc vào chính quyền. Dù sao thì Quốc hội Ấn Độ đã cải cách phương thức bổ nhiệm giám đốc của cơ quan điều tra quốc gia để cho phép ngành điều tra có được một vị thế độc lập hơn. Người nắm giữ chức vụ quan trọng này sẽ được bổ nhiệm bởi một ủy ban bao gồm cả các nghị sĩ đối lập cũng như chánh án tòa án tối cao. Tính chất độc lập của các nhân viên điều tra như vậy không phải là hoàn toàn nhưng cũng đã được tăng cường. Chính phủ Ấn Độ hiện tại đã dính líu đến nhiều vụ tham nhũng trong vòng 5 năm nay. Khi chấp nhận thông qua cuộc cải cách chống tham nhũng rất được mong đợi này, chính phủ đảng quốc đại muốn giành lại được sự ưu ái của cử tri trước cuộc bầu cử tháng 4 năm tới. Tuy nhiên, thất bại nặng nề của đảng quốc đại trong các cuộc bầu cử địa phương đầu tháng 12 cho thấy đảng cầm quyền hiện nay khó bảo đảm sẽ có được một đa số trong quốc hội mới. Ngày 8 tháng 12 vừa rồi, đảng quốc đại đã thất bại trong cuộc bầu cử tại 4 bang đối mặt với đối thủ truyền thống đảng Bharatiya Janata. Tuy nhiên, đảng này cũng bị đảng chống tham nhũng vừa mới thành lập đẩy lùi, đặc biệt tại vùng Delhi. Đây là loạt thất bại đau đớn đầu tiên của đảng quốc đại của Sonia Gandhi, lãnh đạo Ấn Độ liên tục từ 6 năm nay. Thất bại đau đớn và bất ngờ nhất đối với đảng quốc đại là tại New Delhi, nơi đảng này cầm quyền từ 15 năm, đảng quốc đại phải chấp nhận vị trí thứ 3 sau đảng Bharatiya Janata và đảng Aam Aadmi chống tham nhũng. Ấn Độ xếp hạng thứ 87 trên 178 quốc gia về mức độ tham nhũng trong bảng xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Chính quyền của đảng quốc đại cũng liên tục bị các cáo buộc. Nạn tham nhũng ở Ấn Độ được coi là hết sức phổ biến, từ các cấp chính quyền bên dưới cho đến những cấp cao nhất. Sau thất bại tại các cuộc bầu cử địa phương mang tính trắc nghiệm, đảng cầm quyền quốc đại và đảng đối lập chính theo đường lối dân tộc chủ nghĩa Bharatiya Janata đã có một hợp tác vô cùng hiếm hoi tại quốc hội để thông qua được dự luật chống tham nhũng cho phép điều tra độc lập về những cáo buộc liên quan đến mọi giới chức trong chính quyền cho đến cấp cao nhất là thủ tướng. Việc thông qua luật chống tham nhũng Lokpal có thể được coi là một nỗ lực lớn của giới chính trị Ấn Độ nhằm lấy lại niềm tin của dân chúng. Trong tiếng Ấn Độ, Lokpal có nghĩa là bảo vệ người dân, Lok là dân chúng và Pala là bảo vệ. Với việc thành lập một cơ quan độc lập có quyền điều tra về mọi giới chức trong bộ máy chính quyền để bảo vệ quyền lợi của dân chúng, kế thừa một di sản đặc biệt của nền pháp quyền thế giới, ra đời lần đầu tiên cách đây hơn hai thế kỷ tại Thụy Điển với tên gọi Ombudsman, người bảo vệ các công dân. Năm 2009 vừa qua, các cơ sở Ombudsman trên khắp thế giới đã kỷ niệm việc ra đời cơ quan pháp lý độc lập đầu tiên của Quốc hội Thụy Điển cách đây đúng 200 năm. Tiếp theo Thụy Điển, một loạt các nước Bắc Âu như Phần Lan vào năm 1919, Đan Mạch 1954 và Na Uy 1961 cũng áp dụng mô hình này. Anh Quốc áp dụng định chế này vào năm 1967, Pháp vào năm 1973. Tại mỗi quốc gia, định chế pháp lý bảo vệ dân chúng trước bộ máy chính quyền Ombudsman có thể mang một hình thức khác biệt. Năm 1966, Ấn Độ cũng bắt đầu tranh luận về định chế Ombudsman. Kể từ đó đến nay, nhiều dự thảo luật Lokpal bảo vệ người dân chống lại nạn tham nhũng và lạm quyền đã được đưa ra bàn thảo tại Quốc hội nhưng chưa bao giờ được chấp thuận, chỉ cho đến phong trào chống tham nhũng do ông Anna Aja lãnh đạo với cao trào vào mùa hè năm 2011 mới buộc Quốc hội Ấn Độ đưa dự luật này vào chương trình thảo luận. Và từ đó đến nay còn phải thêm nhiều áp lực nữa, dự luật xây dựng một cơ quan chống tham nhũng độc lập mới được thông qua. Tuy nhiên sau khi luật được thông qua, rất nhiều người đặt câu hỏi liệu bộ luật này sẽ có được thực thi nghiêm túc hay không. Về phía phong trào chống tham nhũng, nhiều người lo ngại về mối bất hòa giữa nhà lãnh đạo Anna Aja, 76 tuổi, với lãnh đạo đảng chống tham nhũng trẻ tuổi, tân thủ tướng vùng Delhi, Arvind Kejriwal.
Ekati tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Đối lập Campuchia xuống đường rầm rộ tại Phnom Penh. Một thanh niên người Mỹ gốc Việt thú nhận âm mưu giúp đỡ Al-Qaeda. Sự kình địch giữa hai phe Aquino và gia tộc Marcos tại Philippines cản trở việc cứu trợ nạn nhân bão Haiyan. Tổng thống Pháp công du Ả Rập Xê Út với trọng tâm thúc đẩy các hợp đồng quốc phòng. Mục mỗi ngày một sự kiện, báo Trung Quốc khai thác sơ hở của Việt Nam về việc đưa bản đồ công nhận chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông vào nhà trường. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm tuần báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm tuần báo.
Trong các số đồi chạy sang đến đầu tháng sau năm tới, tạp chí Pháp khá chú ý đến châu Á. L'Express dành cả 6 trang cho hồ sơ phóng sự ở Miến Điện, tập trung trên nàng mà tạp chí gọi trong hàng tựa là cuộc chiến tranh nhà phiến mới. Tờ Le Nouvel Observateur cũng dành 3 trang cho bài phóng sự về cộng đồng thiên chủ giáo ở Trung Quốc. Ngoài ra, tạp chí cũng nhìn sang Ấn Độ mà sự ham mê vàng của dân chúng đang gây đau đầu cho chính quyền. Về Miến Điện, tác giả bài phóng sự nêu một thực tế đáng ngại. Diện tích trong thuốc phiện ngày càng tăng lên. Tuy đang trở mình để thành một nước tốt, nhưng Miến Điện vẫn bị vạch mặt chỉ tên là nước sản xuất thuốc phiện đứng hàng thứ nhì thế giới sau Afghanistan. Hậu quả không cần chứng minh, nhưng điều làm tác giả thương xót và nêu bật là cảnh người Miến Điện nạn nhân đầu tiên tại chỗ bị ma túy hủy hoại. Vì thế, đã có những người cố chống lại tệ nạn này, trong đó có lực lượng du kích người Palong ra sức chống lại các tổ chức ma túy Miến Điện, tức là lực lượng dân quân với sự hỗ trợ của quân đội. Họ kiểm soát việc buôn ma túy, tống tiền áp bức nông dân.
Trong bài phóng sự tựa đề Cuộc chiến tranh nha phiến mới, tác giả đã đi theo lực lượng du kích đưa độc giả đến vùng rừng núi của khu Tam Giác Vàng ở miền đông bắc Miến Điện, gần biên giới Trung Quốc.
Lực lượng này dưới tên gọi là Quân đội Giải phóng Quốc gia, gồm 1.500 người, và cũng như các cộng đồng dân tộc khác, họ đòi quyền tự trị rộng lớn hơn, và đã từ 4 năm qua đánh trên nhiều tuyến trận, làm cho quân đội Miến Điện đau đầu. Nhưng trước mắt, những người mà đặc phái viên của L'Express đi theo có một kẻ thù khác, đó là thuốc phiện. Tại vùng rừng núi dày đặc này, có hàng ngàn nông dân trồng cây thuốc phiện. Tác giả bài phóng sự cũng nêu lại những con số đáng ngại. Vào năm 2012, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, thì lượng sản xuất là 700 tấn, diện tích trồng tăng 17% lên 51.000 hectare. Nhưng thuốc phiện sản xuất ra đi đâu? Chủ yếu, theo bài báo, là sang Thái Lan và Trung Quốc, và từ đấy tỏa khắp châu Á và ra thế giới. Nhưng một phần quan trọng được tiêu thụ tại chỗ.
Đầu sỏ trong tệ nạn này là các lực lượng dân quân tại chỗ mà chính quyền Miến Điện đã nuôi dưỡng từ năm 2009 để đối phó với các lực lượng nổi dậy. Đánh đổi lại thì những vị lãnh chúa chiến tranh này thường là người gốc Hoa, có thể kinh doanh bất kể hợp pháp hay không.
Không lâu thì những người mới đến này hiểu ra là có một số business rất béo bở. Và như thế, họ áp đặt việc trồng cây thuốc phiện cho cả vùng. Lực lượng du kích Palong mở mặt trận chống lại những kẻ đang gây thống khổ cho dân chúng Miến Điện và được chính quyền yểm trợ, điều mà chính phủ phản bác. Trong vùng mà du kích quân Palong kiểm soát, thì trên thân cây rừng, người ta thấy các bản ghi 3 điều. Ở đây không sản xuất, không buôn, không tiêu thụ. một du kích quân trẻ, giải thích là nông dân không được quyền trồng cây thuốc viện tại đây, và những kẻ buôn thì biết là tốt hơn hết, không nên bán mạng đến đây. Anh kể lại là 5 năm trước, anh được thuê làm công tại một nông trại. Anh đã thấy dân quân đến đây. Họ bán thuốc viện với giá rất thấp, khuyến khích mọi người mua hút. Chỉ trong vài tháng thôi, thì hết 9 người trên 10 là không thể thiếu thuốc nữa. Họ không lường hết hậu quả. Và cho đến ngày mà họ không thể làm việc được nữa, không lo cho gia đình được nữa, vì không còn sức lực gì nữa. Để mua thuốc viện thì thanh niên đi ăn xin hay đi cắp, và bạn bè của anh cũng đã rơi vào cạm bẫy này, lần lượt suy sụp, một số đã chết. Và trước cảnh này, để đấu lại bọn dân quân, anh đã đi theo du kích quân.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm tuần báo của đài RFI.
Nhìn về châu Á, tạp chí Le Nouvel Observateur cũng trong một bài phóng sự tựa đề Cuộc vạn lý trường chinh của người Công giáo đã đưa độc giả đến Trung Quốc, đúng hơn là đến một làng ở tỉnh Hà Bắc, làng Đông Lư.
Chỉ cách Bắc Kinh khoảng 150 cây số, nhưng tác giả bài phóng sự nhìn một cách thú vị Đông Lư, vì Đông Lư sống như vào đầu thế kỷ trước, đường phố chật hẹp, xe hơi khó đi qua. Nhưng cảnh gây ngạc nhiên nhất là ngôi nhà thờ Đức Bà rất đẹp đẽ, với tháp bằng đồng và thánh giá vàng cao ngút lên trời xanh. Nhà thờ được các nhà truyền giáo Pháp cho xây vào đầu thế kỷ 20, vào năm 1900. Lý do đưa phóng viên Le Nouvel đến đây, ngoài yếu tố trên, là lòng sùng đạo không gì lay chuyển của cư dân Đông Lư. Nhà thờ đã bị bao nhiêu biến cố, hứng chịu bom Nhật, phá hoại của Hồng Vệ Binh, và được người dân làng xây dựng lại vào năm 1992. Tác giả bài phóng sự Ursula Gauthier dự lễ một buổi sáng Chủ nhật, mô tả nhà thờ đầy ắp, không phải chỉ có lễ Chủ nhật, nhiều người hầu như đi lễ mỗi ngày vào lúc 6 giờ sáng. Lòng sùng đạo của người Đông Lư cũng có một giải thích, đó là truyền thuyết Đức Mẹ đã hiện xuống đây cứu người Công giáo Đông Lư, ít ra là khoảng 30.000 người khỏi vụ thảm sát năm 1900, và Đông Lư đã trở thành một nơi hành hương của nhiều người Công giáo khắp Trung Quốc. Các huyện Hà Bắc như thế được xem là một thành trì của Công giáo tại Trung Quốc. Tuy thế, theo bài báo, thì những mầm mống chia rẽ ở đây đã ló dạng, vì Hà Bắc cũng đã trở nên trung tâm của giáo hội thầm lặng ở Trung Quốc, và dĩ nhiên giáo hội chính thức cũng có mặt, và dẫn đến những tình huống có thể gây ngạc nhiên, như giám mục thuộc hai giáo hội đối thoại với nhau và chia sẻ cùng một nhà thờ, nhưng cũng có cảnh hai bên rất gay gắt với nhau. Như một linh mục giải thích, hòa bình ở Hà Bắc thường được mua chuộc, và tình hình êm thấm hay không là tùy thuộc vào quan hệ với viên chức địa phương. Tác giả bài phóng sự cũng nhận thấy là Bắc Kinh đã thành công chia sẻ được lâu dài giáo hội Trung Quốc và đẩy được Roma trên con đường nhượng bộ. Nhưng vấn đề là Trung Quốc phải biết làm gì với hàng triệu tín đồ Công giáo từ 12 đến 15 triệu hiện nay.
Tạp chí Le Nouvel Observateur còn nhìn sang nước láng giềng Trung Quốc, nhưng trên địa hạt kinh tế xã hội, với bài báo tựa đề Một cuộc khủng hoảng bằng vàng, nói lên sự ưa chuộng vàng của dân Ấn đang khiến cho chính quyền phải nhức đầu.
Bài báo trước tiên nêu bật sự ham mê ưa chuộng này bằng cảnh chợ đêm Javeri Bazaar ở Mumbai. Mỗi ngày, cứ vào lúc 18:30 ra chợ rực sáng, đám đông dày đặc, chật vật, tìm lối đi giữa nào là xe taxi, nào là bò, nào là xe ba gác. Trước mặt là những cửa hiệu kim hoàng với tủ kính lộng lẫy nối tiếp nhau, đầy ngạt người. Vấn đề theo bài báo là sự ham mê vàng được xem là đầu tư tốt, khá tai hại. Nó là một yếu tố đáng kể làm cho đồng rupee mất giá gần 20%. Ấn Độ chỉ sản xuất có 10 tấn, trong khi tiêu thụ đến 870 trong năm 2012, cho nên là phải nhập, và vàng như thế chiếm một nửa phần thâm hụt, cẳng cần vãng lai. Trong quý II năm 2013, gần 90 tỷ đô la. Trong tình hình tăng trưởng không mấy cao, xuất khẩu giảm sụt, sự khát khao vàng của người Ấn đã trở nên một vấn đề nan giải đối với chính phủ. Nhiều người cho là phải ngưng nhập vàng. Có điều, theo tác giả bài báo, hồ sơ vàng này được xem là rất tế nhị. yêu cầu giảm tiêu thụ vàng không dễ, vì đây là một vấn đề liên quan đến vấn đề văn hóa, tôn giáo, kinh tế xã hội. Vì vàng cũng là vật lễ dâng lên các đền, cảm ơn hay cầu xin các vị thần. Vàng cũng không thể thiếu trong các lễ cưới, cho nên chính phủ đành phải bó tay.
Nhân dịp cuối năm 2013, đầu năm 2014, các tạp chí Pháp hầu như dành số đôi để đề cập đến các sự kiện mang tính chất tổng kết hay dự phóng. Trong lĩnh vực này, rất đáng chú ý là hồ sơ trên tuần san Pháp Le Nouvel Observateur mang tựa đề 1914, năm mà tất cả đều đảo lộn. Lựa chọn của tạp chí Pháp cũng dễ hiểu. Vào năm tới 2014, chắc hẳn mọi người sẽ được nghe nói nhiều về năm 1914, năm mở màn cho sự kiện kinh hoàng được sử sách gọi là Cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, hay văn hóa hơn là Đệ nhất Thế chiến.
Điểm lý thú trong hồ sơ của Le Nouvel Observateur đã được chính tuần báo Pháp nêu lên trong phần lời tựa dưới dạng hai câu hỏi, một liên quan đến nước Đức và một liên quan đến nước Anh. Về nước Đức thì tờ báo xuất phát từ một thực tế. Ngày nay, khi nhìn về nước Đức của năm 1914, thì người Pháp thường chỉ thấy hình ảnh của một cái mũ lính có chớp nhọn nhô lên trên một cái chiến hào. Tại sao người Pháp lại quên rằng, vào thời điểm đầu năm 1914 đó, thì nước Đức vốn là quê hương của một loạt giải Nobel về vật lý và hóa học, cũng là đất tổ của nền khoa học toàn cầu, đồng thời là quốc gia tiến bộ nhất thế giới trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn với đề tài Bóng đá Việt Nam thất bại trên mọi mặt trận.
Tạp chí Thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa là năm 2013 sẽ khép lại. Với bóng đá Việt Nam, đây là một năm đánh dấu sự thất bại trên mọi mặt trận, từ các đội tuyển quốc gia cho đến giải vô địch trong nước. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Thể thao Chủ nhật cuối cùng trong năm hôm nay sẽ nhìn lại một năm với nhiều sự kiện buồn cho cả nền bóng đá Việt Nam, tuy cũng có chút le lói kỳ vọng vào lớp cầu thủ trẻ U19. Trước tiên phải nói đến thất bại cay đắng của đội tuyển U23 Nam trong chiến dịch tìm vàng SEA Games 27 tại Miến Điện vừa qua trước bao kỳ vọng của người hâm mộ. Được tập trung từ nhiều tháng trước với các chuyến tập huấn nước ngoài và tổ chức cả một giải đấu quốc tế để cọ sát, thế nhưng tất cả sự chuẩn bị đó dường như không đủ để tránh cho U23 bị loại sớm từ vòng bảng tại SEA Games 27. Trước đó ở tầm châu lục, đội tuyển quốc gia cũng đã thua tan tác cả 4 trận đấu trong vòng loại Cúp châu Á 2015. Hy vọng vàng cuối cùng của bóng đá Việt Nam là đội tuyển bóng đá nữ, nhưng đội cũng đã để tuột chiếc huy chương vàng SEA Games trước Thái Lan. Nhìn lại hành trình của các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong năm qua, chuyên gia Trần Văn Mui bình luận.
Năm 2013, nếu chúng ta coi bóng đá Việt Nam là một cái năm thất bại mà chúng ta bảo rằng là nó toàn diện thì có lẽ nó cũng đúng. Đó là một cái bức tranh không vui về nhiều mặt. Ở trên cấp độ các cái đội tuyển thì rõ ràng là đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ thi đấu ở vòng loại của cái Cúp châu Á đó. Chúng ta chơi đến nay 5 trận thì đều thua. Cái thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA thì Việt Nam đang nằm rất là thấp so với các cái đội trong cái khu vực. Chúng ta chỉ còn một cái trận để đá trong vòng loại của cái Cúp châu Á với Hồng Kông vào tháng 3 của năm tới. Đội tuyển quốc gia cũng đã là một cái hình ảnh rất là nhạt nhòa đối với người hâm mộ. Rồi đặc biệt năm nay thì là năm SEA Games thì U23 đó, sau 3 tháng chuẩn bị thì cũng thất bại, không lọt được vào đến bán kết, cho nên là người hâm mộ thì cũng rất là thất vọng. Đội nữ thì trước đó chúng ta giành được cái chức vô địch của AFF Cup, sau đó thì đến SEA Games thì chúng ta lại thua Thái Lan trở lại. Đây là một trong những cái vị trí mà đội tuyển nữ là cần phải chuẩn bị để có thể giành cái suất lần đầu tiên bước vào cái vòng chung kết của cái World Cup vào cái năm tới nữa. Rồi Futsal thì chúng ta cũng nhiều tiến bộ, tuy nhiên là hai đội nam nữ vào chung kết tại SEA Games thì cũng đều thua Thái Lan cả, tức là chúng ta xếp sau Thái Lan. Như vậy tức là ở các cái đội tuyển thì trừ cái việc là đội tuyển trẻ đó, đội U19 có thành tích thì tất cả những cái chuyện khác là đều không hay. V-League thì đây là một cái mùa giải mà có nhiều sự cố, rồi nhiều câu lạc bộ thì bỏ cuộc, giải tán. Phải nói rằng là đó là một cái bức tranh rất là không vui về nhiều mặt. Thì tôi cũng đồng tình với cái nhận định này, tức là đây là một cái năm mà bóng đá Việt Nam thất bại trên nhiều mặt trận. Và đồng thời cũng để lại trong lòng người hâm mộ nhiều vấn đề không vui với lại thực tế của bóng đá Việt Nam.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam dù hiểu thực trạng bóng đá nước nhà nhưng lần này vẫn đặt không ít kỳ vọng vào U23 Nam sẽ thắp lên niềm tin trong chiến dịch SEA Games 27. Thế nhưng họ đã thất vọng hoàn toàn đến mức dửng dưng trước thất bại của các cầu thủ. Sau khi U23 phải về nước sớm thay vì mổ xẻ chuyên môn dư luận bóng đá, trong đó đa số là các nhà chuyên môn đổ trách nhiệm cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, những nhà quản lý, tại sao lại như vậy? Chuyên gia Trần Văn Bùi phân tích.
Bình thường thì cứ khi nào mà thất bại thì người ta hãy mổ xẻ về vấn đề chuyên môn. Cái đó là cái việc đầu tiên cần phải làm để xem coi là thực tế là tại sao. Tuy nhiên người hâm mộ mà họ lại cái khía cạnh chuyên môn người ta ít chú ý, mà người ta lại chỉ cái lỗi vào chỗ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Thì thực ra theo tôi nó cũng có ba cái nguyên nhân sau đây nè. Trước hết thì tất nhiên người ta cũng phải cần phải chỉ ra cái nơi nào chịu trách nhiệm về những cái thất bại nói chung. Cái việc mà không hoàn thành nhiệm vụ đối với lại cái SEA Games mà đã được đăng ký từ trước đó, với một cái chỉ tiêu tức là phải lọt vào vòng chung kết, và thậm chí là cũng có một cái ước vọng làm sao để có thể lần đầu tiên giành được cái huy chương vàng. Thành ra VFF sẽ là cái nơi mà phải thao tác tất cả những cái chuyện tức là mình gọi là đăng ký, chỉ tiêu và chuẩn bị. Thế thì nếu như nó thất bại thì tất nhiên người ta phải chỉ ra cái nơi đó trước. Nhưng việc thứ hai theo tôi đó, tức là cái cách làm việc và những cái sai sót của VFF nó lặp đi lặp lại. Cho nên người hâm mộ người ta rất là bức xúc và người ta cứ cái địa chỉ này mà người ta đổ hết cái trách nhiệm lên. Chúng ta thấy là nó cũng có cái nguyên nhân của nó. Nếu ở góc độ khác thì chúng ta thấy là để mà giải quyết được cái việc đó cho cái đội U23 đó, VFF cũng đã xây dựng một cái quá trình từ cái việc chọn huấn luyện viên 2-1, có nghĩa là ông Hoàng Văn Phúc và cái ekip của ông ta thì được chọn, tức là vừa là cầm cái đội tuyển quốc gia mà vừa là chuẩn bị cái U23. VFF là đồng tình với chuyện này và có một cái quá trình chuẩn bị tức là đến 3 tháng kéo dài như vậy. Nhưng mà đây là một cái quá trình rất là không thích hợp. Thực ra mà nói những cái chuyện tập huấn dài hạn như vậy thì các cái đối tượng và tất cả những cái đối tác mà liên hệ đó của liên đoàn để mà chuẩn bị đó, nó cũng không theo một cái trình tự và một cái bài bản. Và thậm chí tức là cái quá trình tập huấn tại khung rồi sau đó về thi đấu 2 trận với lại Galatasaray với lại đội trẻ sang tốt tại thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi qua Myanmar rồi dự VTV Cup, rồi sau đó tức là quay về tập chay, tập thể lực. Cái điểm rơi là cái nơi mà tôi chuyên nghiệp đã nói rằng là nó không đúng một cái phong độ. Tất cả những cái chuyện đó rồi tại VTV Cup thì đội lại không lại chơi và huấn luyện viên trưởng là lúc đó bị cạch kích, thì nó là một cái chuyện mà nó gọi là đặc trách. Sau đó thì lại cử cả một cái ban gọi là chỉ đạo đến 12 người, thì dư luận người ta cũng không hiểu là tại sao làm như vậy. Thành ra tất cả những cái việc đó là người ta cứ quy là như vậy có nghĩa là VFF ấy, là Liên đoàn bóng đá thì đã có một cái quá trình chuẩn bị rất là không phù hợp. Một cái tác động khác nữa tức là lẽ ra thì đại hội của Liên đoàn bóng đá thì phải được tổ chức từ tháng 7, nhưng mà bây giờ kéo dài thì người ta cũng có một cái tâm lý là nó chán ngán, nhất là sau những cái thất bại như vậy. Thành ra cứ một cái chuyện gì mà nó có thất bại như vậy thì người ta chỉ cái địa chỉ cuối cùng và người ta cũng chán cái chuyện mà phân tích thêm nữa. Bởi vì người ta cho rằng là nếu như mà VFF không có củng cố, không có cái đổi mới, không có những cái tiến trình để làm sao cho nó tốt hơn, thì tất cả những cái chuyện đó là địa chỉ cuối cùng vẫn là VFF mà thôi.
Bộ mặt sa sút của bóng đá Việt Nam rõ ràng đã thể hiện ở kết quả thi đấu của các đội tuyển quốc gia, mà cái gốc là để xây dựng lên các đội bóng, đó là các giải đấu quốc đội. Ở sân đấu trong nước này, năm qua người hâm mộ cũng được chứng kiến một gương mặt nhếch nhác của bóng đá Việt Nam, đặc biệt qua giải vô địch quốc gia bóng đá chuyên nghiệp V-League. Đã qua hơn 10 mùa giải chuyên nghiệp, nhưng V-League vẫn là một giải đấu eo uột với những vụ lùm xùm về trọng tài, bạo lực sân cỏ, tổ chức thi đấu, vân vân. Các câu lạc bộ tham gia giải theo kiểu ngẫu hứng, dã đám giải thể khi nào cảm thấy chán chơi. V-League vẫn được làm theo kiểu ăn đồng, có thế nào thì chơi vậy thôi. Nhiều nhà chuyên môn trong nước phải thừa nhận chưa khi nào bộ mặt bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lại ảm đạm như lúc này. Một sự trả giá cho cách phát triển nóng ăn sổi ở thì hay hướng đi chuyên nghiệp trong bóng đá vẫn còn đang trong giai đoạn lần mò.
Chúng ta nhìn cái bóng đá chuyên nghiệp, nếu mà chỉ qua V-League không, thì rõ ràng rằng là nó cũng là một cái hình ảnh chính để có thể nhìn qua đó để thấy cái cách chúng ta xây dựng bóng đá chuyên nghiệp thế nào. Thì khi hoạch định bóng đá chuyên nghiệp cho Việt Nam thì mục tiêu đề ra là cần phải có một cái nền bóng đá có chất lượng cao để phục vụ cho công chúng, góp phần nâng cao cái vị trí bóng đá Việt Nam trên thế giới và qua đó thì đào tạo các cái thế hệ cầu thủ tài năng, nhất là tài năng trẻ, bổ sung cho các cái đội tuyển của mình để có thể có thứ hạng cao và đáp ứng lại cái yêu cầu mà hâm mộ người ta mong mỏi. Tuy nhiên trong cái quá trình mình làm thì phải nói rằng là qua mùa giải ở V-League thì chúng ta thấy rằng là nó có nhiều cái chuyện mà không đạt yêu cầu và không đáp ứng được. Và thậm chí có người còn đặt vấn đề có khi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang xây dựng là chệch hướng. Cái đó là một cái trong những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái suy nghĩ lại xem ra thế nào. Thứ nhất là cũng nên phải có những cái định hướng lại. Thực chất mà nói đó, đến khi các câu lạc bộ họ bỏ cuộc hoặc họ giải tán đó, thì chúng ta mới thấy rằng là cái nền tảng của một cái V-League hay là cái bóng đá chuyên nghiệp là các câu lạc bộ. Thì thực ra là đây là cái chỗ mà bấp bênh nhất. Cho tới giờ chúng ta kiểm tra lại thì hầu như rất ít các câu lạc bộ mà có đủ điều kiện như là một cái câu lạc bộ chuyên nghiệp thật sự và nó có truyền thống, có màu cờ, sách áo, có đủ cái hệ thống bài bản để cho một cái mô hình nào là cái mô hình cho câu lạc bộ chuyên nghiệp ở Việt Nam thật sự. Ví dụ bây giờ chúng ta đang hoan nghênh Hoàng Anh Gia Lai là họ có đội trẻ. Tuy nhiên ở những cái góc độ khác thì Hoàng Anh Gia Lai cũng không phải là một cái mô hình câu lạc bộ thực sự là thành công. Do đó cho nên tôi cho rằng cái việc đầu tiên hết, tức là cái lõi của cái câu lạc bộ chuyên nghiệp là nền tảng ấy, thì cái điều này là chúng ta thấy là chưa có đạt được cái yêu cầu. Cái thứ hai đó, tức là Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF những năm gần đây thì với cái sự thúc đẩy của các ông chủ các câu lạc bộ thì ra đời được một cái công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VFF hoạt động trong mùa giải vừa rồi. Thực ra mà nói cái điều hành của cái bóng đá chuyên nghiệp chuyển sang thành tích công ty cổ phần để họ làm đó, thì nó đúng bài bản. Tuy nhiên cái sự ra đời này nó lại là một cái sự đấu tranh, cho nên cái VFF để mà tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất cho cái VFF hoạt động thì lại không phải là như mong mỏi và nó cũng chưa đi vào cái nền nếp. Cái bước chuyển này của nó vẫn còn là cái trục trặc. Thành ra chúng ta thấy là tuy là nói là 10 mùa giải rồi nhưng mà chúng ta cái hướng này vẫn chưa có giải quyết được vấn đề. Một vấn đề thứ ba theo tôi tức là vai trò cá nhân, có nghĩa là ở trong những cái tổ chức này kể cả VFF cũng như là VBF cần phải có những cái giới mà họ tham gia vào đó đó. Nó cũng giống tiệm cận như ở thế giới, tức là một, tức là với những cái người mà điều hành họ phải có năng lực, cái thứ hai nữa là phải có thực lực, và cái thứ ba nữa là tất cả những cái vị mà điều hành này là phải đảm bảo được cái vai trò của họ, và đặc biệt tức là cái sự ủng hộ của chính phủ xuất phát từ chỗ tổng cục thể dục thể thao rồi đến bộ với những cái chính sách hay là những cái cơ chế để làm sao cho bóng đá chuyên nghiệp phát triển, thì cho tới giờ lúc này vẫn chưa có một cái hệ thống chính sách. Mà nếu như vậy thì các nước người ta đó, người ta làm cái này nó rất rõ ràng. Ví dụ như Nhật là họ định hướng rất là rõ, rất cụ thể. Và từ đó cho nên là họ đẩy cái nền bóng đá của họ lên trong vòng 10 năm, 20 năm. Thì nó đẩy lên trình độ thế giới. Còn chúng ta 10 năm thì cứ dậm chân tại chỗ là chính thôi. Thành ra bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chưa mang được màu sắc chuyên nghiệp thật sự. Và trong đó đó thì nói đến cái chuyện tức là có những cái yếu tố nào gọi là chuyên nghiệp. Thì thật ra người ta thẩm định và thấy rằng là cần phải có những cái bước nhấn tốt hơn nữa thì mới có điều kiện có thể làm bóng đá chuyên nghiệp để nó đáp ứng cái mục tiêu mà đề ra, tức là có một cái chất lượng phục vụ được cho công chúng và có một cái vị trí cao ở trong cho các đội tuyển, thì điều đó chưa đạt yêu cầu.
Trong bức tranh ảm đạm của bóng đá Việt Nam năm 2013 cũng có một điểm sáng vừa lóe lên, đó là thành tích thi đấu của lứa cầu thủ trẻ U19 mà nòng cốt là các học viên mới ra lò từ Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai GMG, trường đào tạo bóng đá liên doanh với Arsenal, câu lạc bộ nổi tiếng của bóng đá Anh. Vừa mới ra quân, các cầu thủ trẻ U19 đã gây ấn tượng mạnh ngay ở tầm châu lục, giành quyền vào vòng chung kết ASEAN Cup sau chiến dịch vòng loại toàn thắng, trong đó có cả các đối thủ sưng sỏ như Úc và Thái Lan. Trước đó U19 Việt Nam cũng đã lọt vào trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á và chỉ chịu dừng lại trước chủ nhà Indonesia trong một trận thua đáng tiếc. Thành công của lớp cầu thủ U19 đang tạo nên một cơn sốt trong người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhất là lúc này trước một giải đấu giao hữu quốc tế với ba câu lạc bộ trẻ gồm AS Roma của Ý, Tottenham Hotspur của Anh và U19 của Nhật Bản. Dự kiến giải sẽ khai mạc vào ngày 6 tháng 1 năm 2014 tới đây. Đó là tín hiệu vui, nhưng liệu một U19 với nòng cốt là các cầu thủ của một trường đào tạo có cứu vãn được cả nền bóng đá đang sa sút thê thảm như hiện nay? Lớp cầu thủ trẻ U19 hiện có gánh nổi sứ mệnh thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam trong vài năm tới đây hay không?
May mà chúng ta còn có một cái điểm sáng này để còn hy vọng và người hâm mộ. Cho tới giờ phút này thì thật ra họ cũng đang rất là mong mỏi vào một cái lứa cầu thủ này. Tất nhiên với một cái lớp cầu thủ chỉ do một cái câu lạc bộ với một cái lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai tuy rằng là đi đúng hướng và làm được kiên trì bài bản hệ thống để có được một cái lứa cầu thủ tốt như thế. Và thực ra là cũng đã ra ở đấu trường ở khu vực và ở cái vòng loại châu Á vừa rồi thì có được cái thành công nhất định. Tuy nhiên trước mắt thì còn nhiều việc cần phải làm và cũng không thể nào chỉ có kỳ vọng vào cái lớp mà cầu thủ chỉ có một cái nơi như vậy. Tuy rằng là Hoàng Anh Gia Lai khi làm cái điều này đó thì người ta cũng đi tuyển những tài năng trẻ của cả nước chứ không phải là chỉ riêng của một cái địa phương nào. Tuy nhiên chỉ một cái nơi làm thì nó còn quá ít. Cái thành công đó thì nó cho chúng ta một cái điểm sáng và một cái niềm tin rằng là nếu mà chịu khó làm đó thì có lẽ cũng sẽ có những cái lứa cầu thủ tốt. Và cũng không thể nào chỉ có thể có một cái câu lạc bộ làm. Chúng ta mong mỏi nếu làm nghiêm túc thì nó sẽ có cái lựa tốt để phục vụ cho đội tuyển và sắp tới. Tuy nhiên là cần phải mở rộng hơn và có những cái đường hướng đầu tư cho nó tốt thì mới có khả năng có thể có những cái lớp cầu thủ phục vụ được, cải thiện cái thứ hạng của mình ở trên thế giới được. Chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ nằm mãi ở cái nhóm mà gọi là nửa sau của cái bảng xếp hạng của FIFA và cũng không có khả năng có thể cải thiện được.
Cũng hy vọng là tại giải đấu quốc tế đầu năm tới, U19 Việt Nam sẽ đem lại cảm hứng mới cho người hâm mộ và nhất là giúp cho các nhà quản lý và chuyên môn bóng đá Việt Nam tìm lại được động lực để thay đổi toàn bộ cả một nền bóng đá, chứ không phải là để bấu víu trong lúc xuống dốc. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là một tạp chí tổng kết Việt Nam năm 2013 với đề tài Phong trào đấu tranh nhân quyền bắt đầu lan rộng. Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn Linh mục Phan Văn Lợi, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh, blogger Hoàng Vi và giáo sư Jonathan London. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Formidable của Charles Aznavour.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir au cadeau, darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout, you are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, lovable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras, darling. love.